Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, thứ tư ngày 5 tháng 7 năm 2023. Trong 30 phút của chương trình, chúng tôi chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
Kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố tuy đạt được những kết quả khả quan nhưng một số chỉ tiêu đạt còn thấp. Vì vậy, cần những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trong 6 tháng cuối năm.
Thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Cần Thơ được chú trọng, trong đó có việc nâng cấp mở rộng hẻm để đảm bảo xe phòng cháy chữa cháy ứng cứu kịp thời khi có cháy.
Việt Nam là nước xuất khẩu lương thực thực phẩm lớn trên thế giới. Lương thực có thể đáp ứng nhu cầu cho 200 triệu dân.
Theo bảng xếp hạng chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2023, nước ta tăng bậc, vươn lên vị trí thứ 41 trên 163 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tình hình sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra khắp các tuyến sông, đê biển, đòi hỏi địa phương chủ động các biện pháp phòng chống nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Và sau đây là nội dung chi tiết. Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào kỳ họp nhằm giảm các văn bản hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí hành chính, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, phù hợp với xu hướng chính quyền số, tạo lập môi trường phong cách làm việc ngày càng hiện đại, công khai, minh bạch. Đó là nhấn mạnh trong phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu. Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10 diễn ra vào sáng ngày hôm nay, ngày 5 tháng 7, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị tại kỳ họp này phải đưa ra các giải pháp hiệu quả, cụ thể và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm.
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, bên cạnh các kết quả tích cực, thành phố vẫn còn một số hạn chế khó khăn. Vì vậy, kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố có nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đó là đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp sát hợp cho những tháng còn lại của năm 2023. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đã đề ra.
Trước tình hình đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố cần phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa và có giải pháp căn cơ, đồng bộ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong những tháng còn lại của năm 2023, theo nghị quyết của Thành ủy và của Hội đồng nhân dân thành phố đã đề ra.
Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tập trung thảo luận các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trình về những vấn đề quan trọng cần thiết nhằm phục vụ tốt cho công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn về những nội dung được nhiều cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố với khối lượng công việc nhiều và tính chất quan trọng của kỳ họp lần này. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu
các vị đại biểu đồng dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, chất vấn, tập trung trí tuệ bàn bạc quyết định thông qua các nghị quyết của kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng luật định và sớm đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan ban ngành chịu trách nhiệm về lĩnh vực ngành mình quản lý trong báo cáo giải trình, tiếp thu, trả lời chất vấn nhân dân cần đi thẳng vào trọng tâm với tinh thần nói thẳng nói thật những vấn đề mà đại biểu và cử tri đặt ra, đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu, cụ thể và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố.
Người đứng đầu Hội đồng Nhân dân thành phố cũng mong muốn đại biểu khách mời và quý cử tri tích cực tham gia đóng góp ý kiến để Hội đồng Nhân dân thành phố có đủ thông tin trước khi quyết định các nội dung trình tại kỳ họp. Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 5 đến 7 tháng 7 năm 2023.
Tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, các đại biểu thảo luận các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân thành phố về những vấn đề cần thiết bức xúc cho công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Những nội dung này có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống dân sinh, trực tiếp đến quyền lợi của người dân ở các mặt của đời sống và góp phần phát triển kinh tế hạ tầng của thành phố.
Trong số các tờ trình do Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp này, đáng quan tâm có tờ trình về việc điều chỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. Theo đó, tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố là 34.166 tỷ đồng, trong đó vốn chuẩn bị đầu tư được đề nghị giao hơn 7 tỷ 600 triệu đồng, từ số vốn 36 tỷ 395 triệu đồng chưa phân bổ cho 4 dự án, gồm dự án cải tạo sửa chữa sở ngoại vụ tại số 27 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều, dự án khu tái định cư khu D, khu di tích lịch sử lộ Dòng Cung, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7, dự án trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Tây Đô, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Dự án này sau điều chỉnh là hơn 225 tỷ đồng.
Ngoài ra, kỳ họp này còn có các tờ trình về việc thông qua quy chế quản lý kiến trúc thành phố Cần Thơ cũng được đại đa số đại biểu quan tâm. Tờ trình về giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính năm 2023 của thành phố Cần Thơ, về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, từ bảo đảm một phần chi thường xuyên, hội quần chúng được đảng nhà nước giao nhiệm vụ năm 2023 của thành phố Cần Thơ, việc cho ý kiến đối với quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đồng thời, Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận xem xét và quyết định việc miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ, do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác; miễn nhiệm ông Trần Phước Hoàng, nguyên Chánh Thanh tra thành phố, do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác. Kỳ họp cũng bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Thượng tá Quỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, ông Lê Việt Sĩ, Giám đốc Sở Tư pháp, bà Trần Thị Thanh Thúy, Chánh Thanh tra thành phố, được Hội đồng Nhân dân thành phố bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế xã hội cho biết, tuy đạt được những kết quả khả quan, nhưng theo đánh giá của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, một số chỉ tiêu đạt còn thấp so với yêu cầu. Vì vậy, cần phải có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trong 6 tháng còn lại, trong đó đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng theo tinh thần nghị quyết đề ra.
6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 3,71%, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,25%, công nghiệp xây dựng tăng 1,06%, dịch vụ tăng 5,95%. Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 8,64%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,96%, khu vực dịch vụ chiếm 52,85%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phục hồi, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp 6 tháng tăng trên 4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 56.560 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch, tăng 11,37% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 1.088 triệu đô la Mỹ, đạt 51,3%. Thành phố đón gần 4 triệu lượt khách du lịch, đạt 76,6% kế hoạch và tăng 34%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 12.903 tỷ đồng, 14,95% so với cùng kỳ. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đánh giá.
Các chính sách tháo gỡ hỗ trợ cho doanh nghiệp được triển khai cùng nhiều chính sách kích cầu đã góp phần cho sản xuất kinh doanh phục hồi, chuyển từ trạng thái thích ứng sang phát triển ổn định hơn, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan. Tăng trưởng kinh tế, sản xuất, công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì tăng so với cùng kỳ. Hoạt động giao thông vận tải tiếp tục được mở rộng. Vận tải quốc tế khôi phục góp phần là phục hồi nhanh ngành du lịch. Khách du lịch đến thành phố và doanh thu từ du lịch tăng từ 30-60% so với cùng kỳ. Thu ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ chung, giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.
Mặc dù vậy, theo nhận định của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các đại biểu Hội đồng Nhân dân, tốc độ tăng trưởng tăng 3,71% là còn thấp so với chỉ tiêu từ 9,5-10% mà nghị quyết đề ra. Sự phục hồi ở các ngành, các lĩnh vực chưa đồng đều, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình trọng điểm cùng việc triển khai các khu tái định cư còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng. Ông Nguyễn Văn Dũng, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, có ý kiến.
Chưa tạo cái động lực mới cho cái phát triển, rồi cái công tác thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nguồn vốn nước ngoài đó, thì cũng còn rất là ít. Chúng ta phải tiếp tục kêu gọi đầu tư, bởi vì cái nguồn lực của thành phố Cần Thơ chúng ta và nguồn lực trong nước thì cũng có giới hạn, thì cần phải có cái đầu tư nước ngoài. Đầu tư nước ngoài là có nguồn vốn và có công nghệ cao, thành thử ra từ chỗ đó là mới tạo cái động lực bứt phá cho cái phát triển của thành phố Cần Thơ.
Ông Trần Văn Đạt, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đề nghị.
Cái thu ngân sách, rồi giải ngân vốn đầu tư công, chúng ta cũng còn có những cái hạn chế mà chúng ta cần phải khắc phục. Thì tôi cũng đề nghị là thành phố cũng tăng cường có cái giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách tốt hơn nữa, để góp phần chúng ta thực hiện tốt công tác thu ngân sách để đảm bảo cái nguồn lực để chúng ta phát triển thành phố, cũng như là chúng ta khắc phục những cái bất cập mà trong cái việc mà chúng ta giải ngân đúng vốn đầu tư công, thì cái này chúng ta cũng cần quyết liệt hơn trong thời gian tới.
6 tháng cuối năm, dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, lãnh đạo thành phố cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thúc đẩy phục hồi và phát triển mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như dự án đường vành đai phía Tây, tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn thành phố, khu công nghiệp V-Ship, trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chuyển sang những thông tin khác diễn ra trên địa bàn thành phố. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ tiếp đoàn chuyên gia đến từ các công ty phần mềm quản trị bệnh viện và xử lý rác thải y tế của nước Anh. Đến dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Hai đối tác đến từ Anh của bệnh viện SES Cần Thơ là tập đoàn TBB cung cấp các phần mềm quản lý bệnh viện và công ty Insight 8 cung cấp hệ thống xử lý rác thải. Đây là những đơn vị có uy tín đã cung cấp các giải pháp y tế cho nhiều quốc gia trên thế giới. Lần đầu tiên các công ty đến Việt Nam mong muốn kết nối giúp bệnh viện SES Cần Thơ vận hành tốt hơn, đạt hiệu quả tối ưu trong công tác chuyển đổi số cũng như giải quyết vấn đề rác thải y tế, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, đồng thời bảo vệ môi trường.
Thông qua hoạt động hợp tác của bệnh viện SES Cần Thơ với các công ty của Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện đề nghị Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành có liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, nhất là lĩnh vực y tế. Vì xử lý rác thải nguy hại cũng là vấn đề lãnh đạo rất quan tâm, ủng hộ các đơn vị muốn đầu tư tại Cần Thơ, góp phần bảo vệ sức khỏe và môi trường sống tốt hơn của người dân. Nhằm cải thiện kiến trúc cảnh quan, tạo mảng xanh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều phối hợp nghiên cứu trồng cây kèn hồng trên tuyến đường dọc bờ kè rạch Khai Luông.
Đoạn trồng kèn hồng từ nhà hàng Đoàn 30 đường Nguyễn Trãi đến cầu đi bộ Ninh Kiều. Những năm gần đây, cây kèn hồng được trồng ở nhiều nơi đồng bằng sông Cửu Long. Đến khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm, trổ qua màu hồng, rực rỡ, tạo cảnh quan đẹp mắt, thu hút khách du lịch. Tại thành phố Cần Thơ, khu trồng hoa kèn hồng ở khuôn viên khoa sư phạm trường đại học Cần Thơ, những năm gần đây được nhiều du khách tìm đến vào dịp hoa nở rộ. Ngoài ra, tuyến đường Võ Nguyên Giáp, quận Cái Răng, hoa kèn hồng được trồng nhiều và sắp trổ hoa.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ có số lượng hẻm nhỏ, hẻm cụt nhiều, tập trung ở quận Ninh Kiều và Bình Thủy. Trong thời gian qua, cùng với việc thực hiện nâng cấp mở rộng hẻm để đảm bảo xe phòng cháy chữa cháy ứng cứu khi có cháy, việc phát huy 4 tại chỗ trong phòng ngừa dập tắt đám cháy đang được các ngành chức năng trong thành phố quan tâm.
Đường và khu dân cư Dược Lũ, Trà Nóc và các hẻm liền kề thuộc các khu vực trong phường Trà Nóc vốn là những con hẻm nhỏ xuống cấp nhiều năm liền, không những ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn là trở ngại khi có sự cố cháy nổ, xe chữa cháy không thể vào được. Đến nay đã được quận Bình Thủy nâng cấp mở rộng, đem lại niềm vui cho người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Miền, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, nói:
Trước đây thì hẻm nhỏ quá, thế nên là khi mà trong hẻm mà đã có cái chuyện gì mà nói về mà cháy nổ thì không xe không vô được. Thế bây giờ thì đường đã được mở, nâng cấp hẻm rồi thì xe lớn đi lại được thì rất dễ dàng. Chúng tôi là người dân ai cũng phấn khởi.
Ở quận Ninh Kiều, tuy là quận trung tâm thành phố nhưng lại có đến gần 300 hẻm nhỏ, hẻm cụt, xe chữa cháy không thể lưu thông khi có cháy. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian qua, bằng nguồn vốn ODA, nguồn ngân sách và xã hội hóa, quận đã tiến hành nâng cấp mở rộng các con hẻm, vừa đảm bảo mỹ quan cũng vừa đảm bảo xe chữa cháy ứng cứu khi có sự cố. Chị Nguyễn Trang Hoàng Như, công chức địa chính xây dựng phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết.
Triển khai nâng cấp 6 tuyến hẻm và 2 tuyến đường trên địa bàn phường, đề xuất tiếp tục là 6 cái hẻm và hẻm nhánh trên địa bàn phường để mà thực hiện việc nâng cấp theo cái nguyện vọng của người dân.
Đến nay, hơn phần nửa các con hẻm đã được nâng cấp mở rộng và để đảm bảo phòng cháy chữa cháy đối với các con hẻm còn lại, quận Ninh Kiều tiếp tục kế hoạch nâng cấp trong thời gian tới. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các phường trong quận cũng đã phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ để triển khai xây dựng mô hình điểm chữa cháy công cộng tại các con hẻm và trang bị các bình chữa cháy, lăng dòi, dụng cụ phá dỡ tường rào để khi có cháy, người dân có thể xử lý ban đầu trước khi thông tin cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến ứng cứu. Ông Âu Quỳnh Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An, quận Ninh Kiều, thông tin.
Hiện nay đã lắp đặt được hơn 90 điểm, 96 điểm chữa cháy công cộng, phát hơn 2.000 cái lời tờ rơi về công tác phòng chống cháy nổ, ứng phó khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra.
Ông Nguyễn Văn Rồng, người dân sinh sống ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, chia sẻ.
Vận động là 5 hộ dân trang bị 2 bình chữa cháy và mỗi đảng viên đều trang bị 1 bình chữa cháy để trong nhà. Thì tổng cộng cái số mà tôi vận động vừa qua là trên địa bàn của chúng tôi là hiện nay là 380 bình chữa cháy trên toàn khu vực.
Thượng tá Kiều Cao Thiêm, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
Chúng ta sẽ kết hợp về các phương tiện chữa cháy phù hợp để mà khi xảy ra sự cố đó chúng ta có đảm bảo phục vụ cho công tác chữa cháy ban đầu.
Đến nay, tại các quận trung tâm thành phố như Ninh Kiều, Bình Thủy đã bố trí được gần 500 điểm chữa cháy công cộng tại các con hẻm trên địa bàn, đồng thời tổ chức tập huấn ban đầu kiến thức phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố cháy cho người dân. Với sự trang bị này, sẽ góp phần hạn chế được số vụ cháy nổ xảy ra và nếu có cháy sẽ giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Phần tin trong nước và thế giới xin được tiếp nối chương trình. Theo báo cáo từ Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, tại hội thảo triển khai chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới, khu vực phía Nam diễn ra vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Việt Nam đang là nước xuất khẩu lương thực thực phẩm lớn trên thế giới, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 40 tỷ đô la Mỹ. Trong đó gạo là trên 3 tỷ 500 triệu đô la đến 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thủy sản trên 11 tỷ đô la, tôm trên 4 tỷ đô la, chiếm tỷ lệ lớn trong GDP của Việt Nam.
Việt Nam từ một nước nhập khẩu đến nay đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản thực phẩm đứng top 10 thế giới như gạo, trà, thủy sản, cà phê, hạt tiêu, vân vân. Nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU đã nhập thực phẩm từ Việt Nam. Lương thực của Việt Nam đủ nuôi sống hơn 100 triệu dân trong nước và còn đủ sức nuôi sống thêm hơn 100 triệu dân nữa. Từ một nước phải nhập khẩu lương thực, Đến nay, nước ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng lên từ 71,3 năm 2007 lên đến 73,7 năm 2022. Nước ta bước đầu hình thành một số mô hình sản xuất chế biến thực phẩm an toàn. Một số doanh nghiệp lớn đầu tư sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, nhiều hàng hóa thực phẩm sản xuất trong nước đạt chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm.
Bộ Y tế đang xem xét phê duyệt vaccine phòng bệnh tay chân miệng có khả năng ngừa virus EV71, chủng nguy hiểm nhất có thể tiêm vào năm sau. Vaccine này được Viện Nghiên cứu Sức khỏe Quốc gia của Đài Loan thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 vào năm 2010-2017 với 425 trẻ từ 2 đến 12 tháng tuổi.
Vaccine thử nghiệm giai đoạn 3 tại Việt Nam và Đài Loan với trên 3.000 trẻ. Trung tâm thử nghiệm lâm sàng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phối hợp triển khai tại Việt Nam. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, Bộ Y tế thẩm định phê duyệt hồ sơ cho phép triển khai thử nghiệm năm 2019-2021 với nhóm trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, sống tại 6 huyện thuộc 2 tỉnh, Tiền Giang và Đồng Tháp. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau thử nghiệm giai đoạn 3, Hội đồng đạo đức nghiệm thu ghi nhận vaccine giúp bảo vệ trẻ chống lại bệnh tay chân miệng do EV71 ở bất kỳ độ nặng nào, hiệu quả 96,8%. Kết quả này đã được đăng tải trên The Lancet, tạp chí y khoa uy tín hàng đầu trên thế giới. Như vậy, nếu được phê duyệt, đây là vaccine tay chân miệng đầu tiên ở Việt Nam.
10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ sẽ nằm trong kế hoạch thanh kiểm tra của Bộ Tài chính nửa cuối năm nay. Từ đầu năm, thì Bộ Tài chính đã có kế hoạch thanh kiểm tra tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm gồm BIDV, MetLife, Sun Life, MB Aris và Rudential. Sắp tới, Bộ sẽ thanh tra kiểm tra thêm 6 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 4 đơn vị phi nhân thọ, tập trung vào liên kết hoạt động kinh doanh giữa doanh nghiệp và ngân hàng.
Thị trường bảo hiểm, nhất là kênh bán qua ngân hàng vừa qua tăng trưởng nhanh, song xuất hiện nhiều mặt trái như ngân hàng ép khách dây mua kèm bảo hiểm hoặc đánh tráo khái niệm giữa bảo hiểm với gửi tiết kiệm. Trước đó, qua kết quả thanh tra bán bảo hiểm qua ngân hàng với 4 doanh nghiệp trên cho thấy sai phạm chủ yếu là bán chéo bảo hiểm qua kênh ngân hàng, nhất là khâu tư vấn của giao dịch viên, nhân viên môi giới. Một số vi phạm điển hình như nhân viên không tư vấn trực tiếp cho khách hàng hoặc không hướng dẫn đầy đủ thủ tục hồ sơ yêu cầu theo quy định. Doanh nghiệp bảo hiểm cũng không đảm bảo chất lượng tư vấn, dẫn đến khách hàng không hiểu rõ về sản phẩm.
Việt Nam đã thăng từ vị trí 44 lên 41 trong bảng xếp hạng chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2023 do Viện Kinh tế và Hòa bình, trụ sở chính tại Sydney, Australia công bố về xếp hạng mức độ yên bình trong năm qua của 163 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia cải thiện thứ hạng về chỉ số hòa bình tăng từ 44 lên 41. Iceland vẫn được đánh giá là quốc gia yên bình nhất thế giới kể từ năm 2008 tới nay, tiếp theo là Đan Mạch và Ireland. Báo cáo cho thấy thế giới dường như kém an toàn hơn một chút so với năm ngoái. Tình trạng này cũng xảy ra vào năm 2022 do tác động của đại dịch COVID-19. Báo cáo nhấn mạnh, trong khi một số nước chi tiêu ít hơn cho quân sự, nhiều quốc gia lại tham gia vào các cuộc xung đột bên ngoài. Những quốc gia kém hòa bình nhất thế giới vẫn không thay đổi sau nhiều năm. Afghanistan, năm thứ 8 liên tục là quốc gia kém hòa bình nhất. Tiếp theo là Yemen, Syria, Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Viện Kinh tế và Hòa bình tính toán chỉ số hòa bình toàn cầu theo 3 chủ đề lớn: mức độ an toàn và an ninh trong xã hội, mức độ xung đột trong nước và quốc tế và mức độ quân sự hóa. Chỉ số này tính đến các yếu tố nội bộ như tình hình bạo lực và tội phạm trong nước, cũng như các yếu tố bên ngoài như chi tiêu quân sự và chiến tranh. Những ngày cận kề dịp quốc khánh của Mỹ ngày 4 tháng 7 đã xảy ra nhiều vụ xả súng tại bang Philadelphia, Baltimore và Fort Worth, khiến cho 10 người thiệt mạng và 38 người bị thương. Mỹ đang chật vật đối phó với rất nhiều vụ xả súng hàng loạt, cũng như nhiều sự cố liên quan tới bạo lực súng đạn.
Trước thực trạng này, trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 247 năm Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã lên án nạn bạo lực súng đạn và kêu gọi đổi mới để siết chặt luật súng đạn. Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại lời kêu gọi cấm toàn bộ vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn, cất giữ vũ khí vào nơi an toàn và chấm dứt việc các nhà sản xuất súng đạn được miễn trừ trách nhiệm cũng như đưa việc kiểm tra nhân thân thành yêu cầu bắt buộc ở tất cả các bang. Tính từ đầu năm đến nay, đã xảy ra hơn 340 vụ xả súng hàng loạt, tức xả súng khiến 4 người bị bắn trở lên tại Mỹ.
Theo thống kê, cứ 6 người Mỹ, khoảng 1 người đi du lịch vào dịp Quốc khánh tới đây của nước này. Đây là con số cao kỷ lục. Nguyên nhân là vì đây là ngày nghỉ cuối tuần dài. Phần vì giá xăng dầu giảm và một phần là tâm lý lo sợ nền kinh tế sẽ gặp khó khăn trong năm tới.
Trang tin của hãng ABC cho biết có khoảng 51 triệu người Mỹ đi du lịch dịp 4 tháng 7, tăng 3,7% so với năm 2022. Số lượng người đi bằng đường hàng không tăng cao vượt cả mức kỷ lục năm 2019. Đây cũng là điều gây áp lực lên ngành hàng không. Lượng xe đi bằng đường bộ cũng tăng cao, khiến các cơ quan hữu quan phải khuyến cáo về giờ tắc đường có thể xảy ra. Theo dự báo, kinh tế Mỹ vẫn có thể chưa thoát suy thoái trong năm nay. Theo ngân hàng này, nền kinh tế Mỹ có thể suy giảm vào quý cuối cùng của năm. Kịch bản họ đưa ra cho suy thoái kỹ thuật sẽ giống những năm 1990, với nền kinh tế suy giảm khoảng từ 1 đến 2%.
Ngày 3 tháng 7 là ngày có nhiệt độ trung bình cao nhất mà thế giới từng ghi nhận, theo dữ liệu do Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Mỹ đưa ra.
Nhiệt độ trung bình toàn cầu hôm 3 tháng 7 đã đạt 17,01 độ C vượt qua kỷ lục ghi nhận hồi tháng 8 năm 2016 là 16,92 độ C. Nhiệt độ không khí trung bình của thế giới dao động trong khoảng 12 độ C đến dưới 17 độ C vào bất kỳ ngày nào trong năm. Trung bình là 16,2 độ C và vào đầu tháng 7 từ năm 1979 đến năm 2000. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu kết hợp với hiện tượng thời tiết El Nino là nguyên nhân cho mức nhiệt tăng kỷ lục của toàn cầu.
Ngày 4 tháng 7, giới chức Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ phải hứng chịu hàng loạt thảm họa thiên nhiên trong tháng 7 như là bão lũ và nhiệt độ cao, xảy ra các vùng trọng lớn ở miền Trung và Tây Nam của nước này.
Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh sáng cùng ngày, chính quyền thành phố Trùng Khánh triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt. Mực nước của 7 con sông ở siêu đô thị Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc vẫn ở trên mức cảnh báo sau khi mưa lớn trút xuống hầu hết các khu vực của thành phố. Cây cầu đường sắt Sibohe tại Trùng Khánh bị sập một phần, nên giao thông đường sắt bị gián đoạn. Trong tháng qua, mưa lớn đã bao trùm Trung Quốc kéo theo các hiện tượng lũ quét và lở đất gây chết người. Cuối tuần trước, nhiều nhà cửa đường xá ở tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc đã bị hư hại sau trận mưa lớn nhất trong 50 năm.
Quý thính giả thân mến, thống kê sơ bộ từ An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau đã có gần 3.000 căn nhà bị sạt lở cuốn trôi, người dân phải di dời đi nơi khác trong gần 5 năm qua, tính từ năm 2018 đến năm 2023. Hiện có gần 25.000 hộ dân ở các địa phương này cần di dời. Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Cà Mau đang có nhiều vụ sạt lở vào mùa mưa. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 607 ngày 1 tháng 7 năm 2023, yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. Bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng đề cập đến thực trạng này sẽ được giới thiệu đến quý vị ở phần cuối chương trình.
Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Những năm gần đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu, cùng với các hình thái thời tiết cực đoan đã làm cho bờ sông bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng và diễn ra gần như quanh năm. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, đồng bằng sông Cửu Long hiện có trên 780 khu vực sạt lở với tổng chiều dài gần 1.000 km. Trong gần 5 năm qua, chính phủ đã chi hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long làm kè, đê chắn sóng, để khắc phục các điểm xảy ra sạt lở ở nơi xung yếu. Câu chuyện cảnh báo sạt lở sẽ gia tăng ở đồng bằng sông Cửu Long đã được các nhà khoa học đưa ra cách đây hơn 10 năm. Tiến sĩ Dương Văn Ni, trường Đại học Cần Thơ chia sẻ, thời điểm đó, khi Trung Quốc và các quốc gia dọc theo sông Mekong đua nhau xây dựng đập thủy điện, thì gần như không còn phù sa thu đổ về đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông, chỉ nên xây bờ kè chống sạt lở ở những nơi đông dân cư hoặc những nơi có giá trị lịch sử. Quy hoạch tốt nhất trong tương lai là phải di dời các hộ dân sống ven các bờ sông có nguy cơ sạt lở nhằm giảm tải bờ sông, giữ tính mạng người dân là quan trọng nhất.
Trong bối cảnh thiếu phù sa và cát nghiêm trọng, tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển đồng bằng sông Cửu Long sẽ còn tiếp diễn trầm trọng hơn trong vài chục năm tới. Câu hỏi đặt ra là ứng phó như thế nào để giảm thiểu thiệt hại? Theo thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, biện pháp công trình có ưu điểm là có tác dụng nhanh, có thể bảo vệ được một số nơi trong một thời gian. Biện pháp công trình không nên làm tràn lan, mà chỉ nên làm ở những nơi xung yếu, như các khu đông dân cư, đô thị và cơ sở hạ tầng quan trọng. Nên có sự phân tích kinh tế thấu đáo để cân nhắc giữa lợi ích và chi phí của các phương án ứng phó. Trong đó cần tính cả xác suất công trình hư hỏng.
Theo thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, tình hình sạt lở nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long còn tiếp tục trong tương lai. Việc cấp bách cần làm là di dời người dân khỏi những nơi rủi ro sạt lở cao. Việc di dời sớm sẽ đỡ tốn kém thiệt hại về tính mạng tài sản hơn là di dời sau khi sạt lở đã xảy ra. Di dời người dân là một thách thức lớn, việc cần có quỹ đất để tái định cư, có ngân sách hỗ trợ đi kèm đào tạo nghề để người dân ổn định sinh kế ở nơi ở mới.
Hiện nhiều địa phương như Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh thực hiện trồng nhiều loại cây khác nhau để chống sạt lở, ít nhiều đã phát huy được tác dụng. Song chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện nhận định, biện pháp mềm như trồng bần ven sông có thể gây bồi, bảo vệ được bờ sông. Lợi thế của biện pháp này là chi phí thấp, phù hợp sinh thái, tạo sinh cảnh cho các loài thủy sinh. Tuy nhiên đó là câu chuyện của ngày trước, khi phù sa còn nhiều. Trong bối cảnh như hiện nay, trồng bần gây bồi chỉ khả thi ở những nơi đang ít sạt lở. Tại những điểm sạt lở mạnh thì biện pháp này không còn khả thi. Thời gian dành cho chương trình thời sự đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.